Một quan tiền. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Đến hôm nay, sắc lệnh tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II vẫn còn là một điều khó chấp nhận với một số người. Họ hỏi, tại sao không chịu phép rửa tội mà sắc lệnh nói họ cũng được cứu rỗi, được lên thiên đàng nếu người lương ấy ăn ngay ở lành? Có biết bao nhiêu cha mẹ, ông bà nội ngoại Công giáo đau khổ vì lỡ ra con cháu chết mà chưa được rửa tội, sợ cháu mất linh hồn xa hỏa ngục. Vì chúng ta nghĩ rằng phần phúc thiên đàng, vào được thiên đàng là do công của ta chảy trọt mua sắm, ơn cứu rỗi do Chúa ban, nhưng mình cũng phải có công cáng cách nào đó để có một mảnh giấy chứng nhận là đã làm điều này việc kia thì mới được, như bằng ân nhân do dòng đa minh hay các giáo xứ cấp cho người dâng cúng một số tiền lớn hay vàng để xây dựng cơ sở vật chất, hay ít nữa là tấm giấy chứng chỉ rửa tội. Thiên Chúa toàn quyền trong việc sáng tạo và cứu chuộc. Chúa ban cho ai tùy Chúa, nhưng Chúa lại yêu thương mọi người mà Chúa đã dựng nên. Ai cũng được Chúa yêu trọn vẹn hết mình, như trên trần gian này là người duy nhất được yêu. Một tình yêu không chia sẻ, tình yêu trọn gói. Mầu nhiệm yêu thương này được Đức Giêsu diễn tả cụ thể trong câu chuyện Người vào làm vườn nho Chúa. Không ai có thể hiểu khác đi được, mà phải hiểu chính Thiên Chúa mới là ông chủ vườn nho này mà thôi. Có ông chủ nào mà mướn thợ vào làm có một giờ mà cũng cho lương của cả một ngày đâu. Một ngày phải 8 tiếng lao động, chỉ có Thiên Chúa mới đi thuê người làm bất cứ giờ nào trong ngày, dù là vào làm lúc 4-5 giờ chiều. Một quan tiền là lương công nhật, tức là lương của người làm 8 giờ một ngày, có thỏa thuận trước rồi. Người vào làm từ 7 giờ sáng, người vào làm từ 11 giờ trưa, thậm chí người làm từ 4 giờ chiều. Mới làm được có một giờ thôi, thế mà chiều nghỉ việc lại phát lương giống nhau. Một quan tiền. Có tiếng ỉ xèo, bất công. Bất công? Không, rất công bằng, vì một quan tiền là lương cho một ngày công đã quy định. Người làm từ sáng lãnh một quan tiền là công bằng, có bớt xu nào đâu. Còn người vào làm từ 11 giờ trưa hay vào làm từ 4 giờ chiều cũng hưởng được một quan tiền, là tiền biếu, tiền cho. Kệ ông chủ, ông giàu thì ông cho, chứ ông có bớt tiền công của mình mà chia cho kẻ khác đâu mà phê phán ông là bất công. Thiên đàng rộng thênh thang, có hết chỗ đâu mà sợ. Chúa muốn cho ai lên thiên đàng tùy Chúa, mình không hết phần thì thôi chứ. Cũng mong cho mọi người được hưởng phúc thiên đàng như mình. Tại lòng mình hẹp, mắt quen nhìn gần, óc suy chưa tới, thành ra mình sợ bị thiệt, sợ hưởng ít đi, nên mình mới kêu ca thôi. Dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói đến hạng người hay tâng bốc công đức của mình, hay cân nhắc công nghiệp của mình. Tự nghĩ, mình có công với Chúa thì đáng được Chúa cho hưởng công thôi. Vào thuở Đức Giêsu nói dụ ngôn này thì người Do Thái thường quan niệm chỉ họ mới là người thờ Chúa nên họ độc quyền được cứu độ. Nhóm người đạo đức có tên là Pha-ri-siêu, biệt phái, quan niệm những việc lành phúc đức, ăn chay bố thí là giá cứu rỗi cho họ, nên họ thi đua thực hành việc lành như tấm giấy chứng nhận để hưởng phần phúc. Đức Giêsu đưa ra nhiều dụ ngôn hôm nay là một, để đả phá quan niệm kiêu căng lệch lạc này. Theo Đức Giêsu, cuối cùng thì đứa con hoang lại nhận được lòng yêu thương của người cha Thiên Chúa hơn là đứa con không bỏ nhà ra đi. Cuối cùng thì con chiên bỏ đàn đi lạc lại được vị mục tử bế trên vai rất là tình, chứ không phải 99 con đang ở trong chuồng yên ổn. Cuối cùng thì người đàn bà tội lỗi được Luca ghi lại mà giấu tên, chứ không phải là Maria quê ở Magdala, được tha thứ vì bà yêu mến Chúa nhiều, chứ không phải ông Simon biệt phái đạo đức gốc đã mời Đức Giêsu dự tiệc tại nhà ông. Cuối cùng thì lớp người bị người Do Thái khinh miệt là đĩ điếm và thu thuế lại được vào nước Thiên Chúa trước ai cả, bằng chứng trong Tin Mừng. Có người đàn bà tội lỗi khét tiếng cả thành này, có ông Gia Kêu trưởng ty thuế vụ ăn năn trở lại, sống cuộc sống thánh thiện chia sẻ. Ông Levi Matthew thu thuế được tuyển chọn làm tông đồ và sau này chép sách Tin Mừng mà ta thường trích đọc dụ ngôn này, chính Matthew là tác giả. Cuối cùng thì người tân tòng hay lương dân vào thiên đàng trước theo lời Đức Giêsu tiên báo. Người bên đông bên tây được vào dự tiệc nước trời, còn con cái thì bị loại ra ngoài. Những người được lên danh sách có giấy mời trân trọng thì không ai hưởng cao lương mỹ vị của tiệc cưới nước trời, mà người được hưởng chính là những người mù què đói khổ, người ở ngã ba đường, ví như trẻ em đường phố hôm nay vậy, người bị khinh rẻ là thiếu đạo đức. Thái độ đáp trả lời mời gọi của Chúa, quy phục ý Chúa, phó thác cho tình yêu Chúa, đi trong chương trình thánh ý Chúa là những người được Chúa đánh giá cao. Chúa thưởng cho họ, chứ họ không đáng công nghiệp gì để mà đòi hỏi. Nếu muốn Chúa xử công bằng, cứ tội phúc mà xử thẳng mực tàu, đau lòng gỗ, thì thử hỏi mấy ai được cứu, mấy ai được lên thiên đàng. Bao nhiêu công phúc, bao nhiêu bố thí công đức, bao nhiêu ăn chay phạt sắc thì mới được vào thiên đàng. Thiên đàng đâu có giá rẻ mạt vậy. Người khôn ngoan thì chỉ biết khiêm tốn trông cậy, tín thác vào lòng Chúa yêu thương nhân từ, rồi mình cứ làm theo khả năng yêu mến của mình mà không đặt vấn đề hưởng công. Tỏ ra mình đạo đức chỉ là quan niệm của thế gian khen ngợi nhau thôi. Chúa không ngó đến đâu. Chúa nhìn chiều cao của mỗi người có khác ta nhìn đấy. Ta thì đo chiều cao mỗi người từ dưới chân lên đỉnh đầu. Còn Chúa thì đo chiều cao ấy từ trên trời đo xuống tới đỉnh đầu của người được đo. Hình ảnh đo chiều cao này giúp ta suy tư để thấm thía ý nghĩa của tình yêu Chúa. Thiên Chúa quan niệm khác với loài người là bài học thứ nhất hôm nay trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Chúa luôn nói điều ấy. Kẻ đứng chót thì sẽ lên hàng đầu. Phải nên như trẻ nhỏ mới được vào nước trời. Mà trẻ nhỏ thì có công trạng gì? Nó chỉ được cái dễ thương nên ba mẹ các anh chị yêu nó nhiều thôi. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, tiến sĩ Hội Thánh dạy rằng: trước mặt Chúa, giá trị không phải đã yêu Chúa thế nào, đã làm gì cho Chúa, mà là ta để cho Chúa yêu ta nhiều hay ít. Thật là ngược đời, kiêu căng về tinh thần đạo đức là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta cần thay đổi quan niệm đạo đức, đừng quan niệm theo ý mình, mà cần theo quan điểm của Đức Giêsu trong Tin Mừng. Có thể đường là đạo mà ta đang đi là con đường đạo do ta tạo ra, thì con đường đạo này đâu có dẫn ta tới Thiên Chúa được. Phải đi vào đường đạo của Chúa Giêsu thì đường này mới dẫn về thiên đàng được.